Nam mô Phật Bổn Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh vấn. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần hiểu cạn hồ nghi, càng gấp càng chậm. Ở đây là chư tổ các ngài kinh nghiệm á, tức là mình tu á mà càng gấp thì càng chậm. Thì để chúng thấy đa phần là có những người khi mới phát tâm tu là tu rút, tu dữ lắm, có thể là tu ngày tu đêm luôn. Chẳng hạn như thờ phá mình á là hai thời thôi, nhưng mà có người ta muốn mau muốn nhanh á, có khi có ngồi có ba thời bốn thời ngồi thêm. Chẳng hạn như ngày xưa mà chúng tôi ở trên Trúc Lâm tôi kinh nghiệm á, ngày ngồi ba thời, một thời thì hai tiếng đồng hồ mà mình thấy là đủ rồi đó, bởi vì kinh nghiệm của sông Trúc Lâm mà, đúng không? Bây giờ học thì ở Thường Chiếu rồi, thì lúc đó là lên là không có học ít lắm, một tháng học một lần thôi, rồi tu đa phần là tu nhiều hơn. Nên có một số với thầy thấy cũng chưa có đủ, cho nên khi mà tối về vào trong nhà tắm ngồi, hoặc là lên thiền đường ngồi thêm. Nhưng mà giỏi lắm là năm hoặc là hai năm rớt mà không những đi tu chỗ khác mà về hoàn tục. Mà khi mà về rồi á, còn nhiều khi á, mình còn phỉ báng Tam Bảo nữa. Thành ra đây á, là chư tổ là kinh nghiệm rồi, thấy không? Thì ở đây mình cũng vậy nè, có những vị á, mới xuất gia, tôi nói là một ngày ngồi hai thời là đủ rồi. Khi á, chiều cái lên thiền đường ngồi liêm, tôi nói ông thầy Tú, nói mấy người này chắc là thời gian quả tình, thấy không? Chưa tới được ba bốn tháng á, cái xin về. Bây giờ hỏi sao về, nói bà chị bệnh nặng quá về nuôi. Không? Mình đi tu rồi cha mẹ mình nhiều khi bệnh nặng, mình còn nhờ em mình hoặc là anh mình chứ, được không? Rồi xách gói cái về luôn. Đa phần là đây chứ tổ tới kinh nghiệm mà. Cho nên á, ngày xưa á, sư ông dạy á, là mấy chú á, khi mà tôi đưa ra thanh quy á, mấy chú đừng có thêm mà cũng đừng có bớt, thấy không? Hạn như mình ở đây á, 6:15 mình tụng kinh đó, 7:30 mình ngồi thiền, 3:00 sáng tức là 3:15 mình ngồi thiền đó. Mà cái điều đặn như thế năm này qua tháng khác ai mà làm đủ không? Ai mà đủ mà năm này qua tháng khác cái điều đặn cứ ngày nào cũng như thế, ngày nào cũng như thế, có ai không? Thấy không? Cho nên cái tu mình nó giống như đào giếng vậy, thấy không? Chừng nào có nước là thôi. Mà đào gấp cũng được. Cứ rỉ rã đào suốt chừng nào được nước rồi thôi đó. Cho nên đây đại chúng thấy cái tinh thần của Đức Phật dạy rồi đó, là cái đạo Phật là đi con đường trung đạo, đúng không? Hay như ngày xưa khi Đức Phật còn là thái tử ở ngoài đời, nếu mà ở ngoài đời mà tu mà chứng đạo vô thượng bồ đề là Đức Phật ở nhà rồi. Đức Phật thấy không có được, đúng không? Nhiều cái sự cám dỗ nhiều quá, Đức Phật mới rời hoàng cung rồi tìm đạo, phải không? 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, thấy cũng được. Hồi xưa ở ngoài đời á, đầy đủ sự cám dỗ, không có đạo. Rồi bây giờ vào trong đạo á, tìm cái sự vô thượng bồ đề á, trong cái sự khổ hạnh cũng có. Nên cuối cùng Phật mới đi con đường trung đạo, lìa hai bên. Ở đây mình không có gấp quá, đúng không? mà mình cũng không có chậm quá. À, cho nên tinh thần của nhà thiền là mình không có gấp đó, mà cũng không có chậm. Cho nên trong nhà thiền thường thường người xưa ta nói dục tốc thì bất đạt, dục tốc là muốn mau á thì không có đạt gì hết. Cái mình nghe như thế cái mình đi cà rề nó cũng được, hoặc là gọi là bán đồ nhi phế, không bán đồ nhi phế là nửa chừng cái mình thối lui nó cũng được. Đó, cho nên nó trong cái bài mật thiền tham thiền pháp yếu của thiền sư Thiên Cơ khai thị: hạ thủ công phu tu thiền, ban ngày tinh tấn không biến trễ, chẳng cần phải nói. Đã thấy không? À, tức là ban ngày là ban nào? À, ở đây người nói là ban ngày tinh tấn không biến trễ, chẳng cần phải nói. Đó là 6:15, không? Hoặc là 7:30, hoặc là công tác mình hàng ngày mình phải dụng công. Ở đây để chúng nhớ kỹ, mình dụng công sao mà không ai biết mình dụng công, thấy không? À, không ai biết mình dụng công thì mới hay. Mình dụng công như thế nào đó, ta nhìn vô ta thấy không biết mình dụng công. À, mà trong cái lực quay nghi gọi là giả trang thiền tướng, thấy không? Nghĩa là mình thì không có, nhưng mà ráng cố gắng sao mình đừng có thể hiện ra mình đang dụng công. Đó, thành ra đại chúng thấy á, nhiều khi mình phải khéo dữ lắm. Ở đây tôi chia sẻ phần này á, trong cái giới lực mình biết á, hay như vào cái thời Đức Phật á, Phật nói là các tỳ kheo là không được leo cây, nhớ nha, tỳ kheo là không được leo cây. Đó, thì một hôm có một thầy tỳ kheo đi khất thực, đi ngang qua cái khu rừng vắng, bị cọp nó rượt, con cọp nó rượt. Cái ngày nghe Đức Phật nó không được leo cây, ngày đi chậm, cọp nó vồ. Đó, về trình Đức Phật nói bây giờ cái này là phải khai ra, phải không? Khai ra sao? À, lỡ mà gặp cái sự cố như thế này là phải leo cây, phải không? À, trong giới lực á, đó. Cho nên á, gần đây nhất á, tôi có một cái vị chở tôi đi, chẳng hạn như một lần là chở vào Thường Chiếu, phải không? Thường Chiếu là một lần mình làm cái việc gì đó mình phải trình sư phụ, à, hôm nay là con làm cái này cái kia, đó. Thì có một bữa cái đi vô cái tu bên cái hồ sơ ở ngoài xe đó, thì tôi nói ông Ram giúp tôi, ông lấy hồ sơ nhanh đi nha sư phụ, là còn một 10 phút nữa là sư phụ lên đường, bởi vì lên tỉnh hợp á phải làm cho đem cho nhanh, à, mà chờ hả 10 phút 15 phút sư phụ nói ủa sao mà cái người đi theo chú mà lâu vậy ạ? À, thì tôi lật đật tôi chạy ra tôi nhìn á thì sao, đi trong chánh niệm mà đi sao á, để chúng biết là đi vậy nè, đó thực tập luôn á, đây nhìn là biết rồi đó. À, có một thầy á mà không chuyện thì quá gấp luôn chánh niệm không thấy không, cái này là mình phải khéo một chút đó. Cho nên qua cái phần này nói nè: hạ thủ công phu tu thiền, ban ngày tinh tấn không biến trễ, à, chẳng cần phải nói rồi đó. Nhưng mà mình tu như thế nào? Chứ bây giờ mình nghe nói là tinh tấn không biến trễ, cái mình nó biểu hiện ra quá thì không được, phải không? Cho nên tu thiền phải khéo dữ lắm, rồi khéo lúc dụng tâm á, phải không? À, phàm mỗi tối dụng công chỉ hơn một canh, không cần quá lâu, phải không? Chỉ hơn canh không cần quá lâu, thấy không? Một canh á là khoảng một tiếng á, mình thế đây khoảng 1:30 là vừa đủ, 1:30 là vừa đủ rồi đó. Nếu người quá nửa đêm không ngủ thì máu không trở về gan, hôm khác sanh bệnh là do tại chỗ đó, thấy không? Cái mình tối cái mình chịu ngủ, người ta ngủ hết cái mình tổ thiền. À, bản thân chúng tôi kinh nghiệm á, hồi xưa á, khi vào trong Thường Chiếu á, bởi vì vì hoàn cảnh về đó là xây dựng nhiều lắm mà không có mướn thợ, nói thẳng điều luôn, không có mướn thợ bao nhiêu, thợ sắt, thợ cốt pha, thợ sơn là tụi tôi phải làm hết. Cho nên nó làm biết tới chiều tới tối rồi đó, đó thì phải thức đêm để mà học, phải nói là như thế. Nhưng mà sau này á, lên Trúc Lâm rồi bắt đầu nó đổ bệnh khủng khiếp luôn, thấy không? Bản thân mình biết á, bệnh ơi là bệnh luôn. À, cho nên là ở đây nói nè, nửa đêm mình không có ngủ thì máu không trở về gan. Còn ở đây mình đâu có làm gì đâu, buổi sáng thôi, thấy không? Buổi chiều mình được nghỉ rồi đó, thì mình học, cố gắng mình học. Ở đây dư thời gian lắm, ở đây không có cần. Ở đây tôi thấy là 10 giờ mình ngủ là vừa, chứ không phải cần 11 giờ, 12 giờ không cần. Bởi vì người xưa là tụi tôi là không có thời gian để học. Đại chúng hỏi mà những người mà ở Thường Chiếu ngày xưa khoảng 92, 93 trở lên, lúc đó là xây dựng khủng khiếp luôn. Lúc đó là xưa khoảng 90 là ở nhà tranh vách lá. Sau này khoảng 92, 93, 94, 95 trở lên đó bắt đầu xây dựng, xây rút. Chẳng hạn như ngày xưa tôi biết, tôi cũng nhớ, tôi là chiên đóng cốt pha là làm sắt. Rồi cái sơn này là tụi tôi nhận luôn, chứ không có thợ, thành không có thời gian. Làm sáng nè, chiều nè, rồi tối đó. Có khi 12 giờ, 1 giờ vẫn còn sơn, đó, thấy không? Rồi bây giờ làm gì vô thì ngủ cũng được, cho nên mới lật sách ra đập. Lúc đó mình còn thanh niên nữa, còn bây giờ mình có thời gian dư giả rồi, đúng không? Mà tùy theo cái cuộc sống, gọi là tùy duyên á, tùy duyên tiên nghiệp cũ á, đó. Mình khéo á thì mình thức phi quá thì máu nó không có trở về gan, hôm khác sanh bệnh là do tại đó. Lại có một hạng người mài luyện không nằm, đâu không biết công phu tu hành Phật pháp, chẳng phải tại ngủ cùng không ngủ đó. Có những người mài luyện là ngủ ngồi, thấy không? Ngủ ngồi cái không có ngủ nằm. Đa phần ngày xưa trên Trúc Lâm có một vị kế bên đơn tôi á, ông là chuyên ngủ ngồi thôi, không có bao giờ ngủ nằm, chuyên ngủ ngồi. Thì sau này mới phát hiện ra ngày xưa ông tu về tiên đạo, đúng không? Mà bên tiên đạo á, là người ta không có ngủ nằm, ta ngủ ngồi, gọi là để mà bế gì, bế tinh để mà ta luyện khí. Thành ra bây giờ vẫn còn cái tập khí á, quen á, thành ra ông vào trong ông tu này, ông cũng tu vậy luôn. Rồi ông chỉ tụi tôi cái cách mà như thế, tôi nói thôi, tôi theo Phật pháp của tôi tu này. Ông chỉ từng người ông nói là như thế này, thế thế, thấy không? Thì bây giờ qua cái phần này đại chúng thấy á, ở đây á, tổ dạy á, là công phu tu hành á, Phật pháp chẳng phải ngủ cùng không có ngủ. Mà nhiều khi mình mà tu gắt như thế nha, là mình khó chịu. Khó chịu là khi những người bạn đồng hành với mình không tu như mình, đó, khổ vậy đó. Nhiều khi mình khó chịu nữa, phải không? Nên mình thấy ủa sao mình tu gì mà không có ai tu gì hết đó. Nên là chư tổ rất là kỹ cho nên ở đây là cái quy chế chúng tu sao mình tu như thế. Chúng ăn mình ăn, chúng ngủ mình ngủ, chúng học mình học, chúng tu mình tu, đều đặn như thế là tốt, rất là tốt. Hạ thủ công phu tu thiền, đi đứng nằm ngồi đều có thể dụng công, đúng không? Đi đứng nằm ngồi 40 nghi lúc nào cũng dụng công được hết, đúng không? Vì chúng nhớ một cái điều là cái tu thiền đốn ngộ mình là cố gắng trong công việc mình tỉnh, mà trong cái Phật học gọi là chánh niệm á, không? Lúc nào cũng tỉnh thức, lúc nào cũng chánh niệm khi mình làm việc, khi mình ăn, khi mình uống, khi mình đi. Hoặc ngồi lâu rồi cần phải đi đứng, hoặc đi lâu rồi cần phải ngồi, chẳng chuyên ngồi cũng chẳng ngồi luôn mà không có nằm. Do đó luật tổ dạy, sống đây ngồi chẳng nằm, chết đi nằm chẳng ngồi, chỉ một đầu xương thúi sao lấy làm công phá. Đó, cho nên ngài dẫn chứng, dẫn chứng cho luật tổ, không? Đây nói nè, không phải mình chấp vào cái ngồi. Nhưng hẹn bây giờ mình chấp vào cái ngồi thì một ngày của mình có bao nhiêu? 3 tiếng rưỡi à, thấy không? Mà một ngày mình 12 tiếng, đúng không? Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy là mình đừng có chấp vào cái ngồi, mà cũng đừng có chấp vào cái chỗ mà đi đứng nằm. Cho nên mình làm như thế nào đó mình điều hòa cho cái thân mình đừng có bệnh là tốt nhất. Hẹn như bây giờ buổi sáng mình lao động cho mồ hôi nó ra, nó phễ, lao động sơ thôi, chừng 1 tiếng hoặc là 2 tiếng hoặc là 3 tiếng nữa, chứ đừng có nằm. Nằm không cũng được, phải không? Nhất là những người mà vào thấp mà không biết cách điều hòa là dễ sanh bệnh đó, đúng không? Không có nằm cũng được, mà ngồi mãi nó cũng được, đứng cũng được. Đứng thì nó mỏi gân xương, nằm thì nó trệ khí. Đó. Cho nên Ngài nói là sống đây ngồi chẳng nằm. Cho nên mình sống á, mình ngồi không mình nằm. Rồi chết á, thì mình nằm mình ngồi. Thấy không? Đây là gì? Chỉ một đầu xương thúi sao lấy làm công phá. Đó, cho nên tôi hay kể câu chuyện mà thiền thoại kể lại trong một cái khu rừng á, có hai huynh đệ tu á, phải không? Hai huynh đệ tu chung với nhau. Mà cái ông sư huynh thì ông sáng việc lớn rồi, cho nên nó suốt ngày thì ông nằm không à. Đại chúng nhớ câu chuyện mà ngài gì? Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn, đúng không? Rồi đi hành cước với ngài Nham Đầu Toàn Phát. Mà ngài Nham Đầu thì triệt ngộ rồi, xong việc rồi, cho nên cái chuyện mà ngồi nằm ngài không cần nữa. Cho nên nó suốt ngày suốt đêm ngài cứ nằm không. Thì trời mà đổ tuyết, cho nên ngài Tuyết Phong ngài ngồi hoài luôn, ngày ngồi đêm ngồi. Thì một hôm ngài Nham Đầu ngài hỏi cái gã thổ địa này, ông ngồi chứ ngồi hoài gì? Tôi thấy ông ngồi mà suốt mà ngồi làm gì mà ngồi giống như ông thổ địa vậy? Nói sư huynh, việc lớn chưa có sáng, cho nên phải cần cái việc này. Đó, thì ngài Nham Đầu nói bây giờ việc gì ông chưa sáng ông cứ nói ra đi. Tôi quỳ ông mà nói phá, cái nào mà phá được thì phá. Thì bắt đầu mới kể ra, phải không? Rồi kể ra cuối cùng nó nói là phải từ hâm ngực lưu sức á, thì nghe đó ngài đại ngộ. Thì đây cũng vậy, trong khu rừng này thì cái ông mà ông sư huynh nó suốt ngày ông ngồi. Ông sư đệ chứ suốt ngày ông ngồi suốt. Còn ngược lại là cái ông sư huynh ông xong việc rồi, phải không? Ông nằm không mà ông ngồi. Cái buổi sáng khi mà xả thiền xong á, đó thì ông nhìn trên cái quách á, ông thấy làm sao? Suốt ngày nằm hoài, không lo tu hành, kiếp sau thành rắn, buồn ơi là buồn. Cho nên nó trong lực nói là khi mà nghe tiếng đại hồng chung mà mình không dậy mình ngủ á, thì Phật dạy kiếp sau ông chết thành rắn. Thầy cái ông sư huynh này cũng vậy nè, nghe tiếng cả, nghe tiếng bản, nghe tất cả cái tiếng mà ông chịu dậy ngồi mà ông cứ nằm không, thì chắc chắn rằng kiếp sau là 3 giờ sáng mà ông không có ngồi mà ông nằm cái kiểu này á, là kiếp sau ông sẽ thành rắn, buồn quá. Đó, thì khi mà cái ông sư huynh thấy bài kệ rồi ông nói gì hết, cái ông ghi cái bài kệ bên cạnh. Suốt ngày ngồi hoài, một bề tu hành, kiếp sau thành cốc, rầu ơi là rầu. Ngay tức khắc ông sư đệ ngộ. Đại chúng thấy ông cốc ngồi không? Ông cốc không giờ nó nằm, phải không? Ông ngồi như thế này mà ông không có khéo mà chuyển quá là không khác gì cũng cốc. Ông cốc nó ngồi không mà cho nó nằm. Khéo quá nha. Khéo mà ông ngồi như thế này là kiếp sau thành cốc. Thì như vậy qua cái phần này, hai cái bài kệ này nói cho ai? Nói cho mình, đúng không? Khi mình chưa sáng việc lớn, mình ráng cố gắng mình dụng công mình tu tập, đúng không? Điều đặn hôm bữa chúng ta học rồi đó, đúng không? Đó. Hạ thủ công phu tu thiền, nếu dụng công nhiều thì khó khỏi nhọc nhằn, cần phải đi bách bộ thâm thả. Đi thâm thả để nuôi dưỡng tinh thần, đợi tinh thần thơ thới rồi lại khởi dụng công thì tự nhiên sáng suốt giác ngộ. Tức là ngồi suốt luôn, lúc đó mà thiền công án á, cái ngày ngồi suốt luôn, xong bắt đầu khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ bắt đầu nó chạy đi xung quanh như này. Đó, cái này là thiền gọi là thiền công án, gọi là chạy hương á. 2 tiếng xong rồi các ngày ngồi bắt đầu đi. Còn này mình mới ngồi có 1 tiếng rưỡi, cái khi 1 tiếng mà chưa nóng nữa, đúng không? Vậy cái mình đi bách bộ như cái này rồi sao, đúng không? Cho nên mình ngồi là 1 tiếng rưỡi là vừa đủ á. Đó, còn bao nhiêu là ban ngày là mình phải dụng công thêm. Đó, nếu tinh tấn đến khổ nhọc, lừ đừ lại khổ nhọc, dụng công thì không những tánh mờ tối chẳng linh sáng mà thân thể càng yếu đuối. Tức mà dụng công quá đó. Cho nên đại chúng nhớ lại trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, một hôm Đức Phật khoảng ban đêm á, nghe một thầy tỳ kheo tụng kinh gì? Tụng kinh Pháp Cú. Mà cái giọng nó giống như là nó mệt mỏi, như nó lừ đừ á. Phật mới hỏi, khi mà ông ngồi đời á, con ở ngồi đời cũng làm cái nghề gì? Bạch Đức Thế Tôn cũng làm cái nghề đánh đàn á, phải không? Đàn gì nè? Phật nói nếu mà cái sợi dây mà nó căng quá hay sao, bạch Đức Thế Tôn, căng quá đờn cũng được. Hỏi mà nó dùng quá hay sao, nó bạch Đức Thế Tôn, dùng quá đờn cũng được. Đó, ông Dụng Công cũng như thế, căng quá là nó bức, mà dùng quá nó cũng đờn cũng được. Cho nên phải canh dây đờn sao cho nó vừa đủ thì mình tu cũng gì nè. Cái thân năm quận của mình nó giống dây đờn vậy đó, phải không? Căng quá là nó tu cũng được, mà dùng quá cũng được. Mà cho nên đại chúng phải khéo cái chỗ này lắm. Đó, mà đại chúng mà mình tu á mà không khéo là nó lừ đừ, đó không? Cho nên là tại sao mà ở trong thiền đường hoặc là chỗ đông người á, sư ông Trúc Lâm kỵ nhất là những người thở ra. Đó. Rồi sư ông kêu lại, chú làm gì mà chú tu mà chú thở ra? Đó, thấy không? Rồi sao nữa? Ngáp. Nhà ngáp nè, ở nè, ho nè, tất cả mọi cái. Hay mà ngáp một cái phải ém lại, ém vô, mình nuốt vô vậy đó. Đó. Cho nên có những người mình đi mình tu chung á, chẳng hạn như thiền đường đi à, tối nay chẳng hạn mình lưu ý mình biết là 7:30 mà chẩn bị mình vô ngồi thiền ấy. Có ông sư huynh ngồi thiền tối nay hết không muốn ngồi luôn, phải không? Bị cái gì mới thở ra, phải không? Mình tu mà ai bắt mình tu? Không ai bắt mình tu hết. Ở trong này không có ai mà kêu gọi mình vô tu hết, mà mình phát tâm mình tu thì phải có những cái chướng ngại về thân, chướng ngại về tâm, chướng ngại hoàn cảnh, chướng ngại gia đình, ráng mình vượt qua, mình âm thầm mình ráng cố gắng mình vượt qua. Hoặc là mình coi cái huynh đệ nào mà thân á, cái mình tâm sự mình chia sẻ chứ không có biểu hiện ra hành động. Cái thứ hai nữa là ngày xưa nha, sư ông Trúc Lâm á, kỵ nhất là gì? Chư tăng ni á, mà bắt gió đỏ đó, ông cụ cũng kỵ cái đó lắm. Mà những cái nhỏ nhặt như thế mình gần sao mình thấy rất là hay, phải không? Bắt gió đỏ luôn, lo lễ vét hơi vét gì đỏ què luôn. Sư ông nói mấy chú tu thiền vậy người ta bệnh cảm ngồi thiền hết mà làm thế này. Đó, cho nên là mình phải lưu ý chỗ đó. Nhiều cái hay lắm, phải không? Người xưa ta kinh nghiệm mà tôi kinh nghiệm ta truyền đạt lại. Có những cái là sư ông truyền đạt là tôi chỉ cho đại chúng thấy những cái vấn đề trong cái sự tu. Đó. Khi bệnh tật phát sanh thì công phu hết, thế là muốn mau mà trở lại thành chậm, phải thấy không? Muốn mau trở thành chậm. Trong cái những cái quyển thiền sử mà những người mà tu gấp, tu rút mà sanh bệnh nặng á, là có một vị bên Nhật Bản, hai vị luôn chứ. Vị thứ nhất là thiền sư Bạch Ẩn, tu đến mức độ mà kiệt quệ luôn, đến mức độ mà không còn sinh lực luôn. Rồi sau này ngài lên một cái ngọn núi á, gặp một vị mà tu tiên. Chỉ cho ngài một cái phương pháp để chúng coi đoạn đó. Ngồi quán chiếu lại trên đầu ngài, nó có một cái giống như trái chanh gì đó, phải không? Thì bao nhiêu những cái chất bổ cam lồ nó đều tích tụ trong đó hết. Ngài ngồi ngài quán chiếu là cho nó chảy xuống nuôi dưỡng, giống như cái cây cái bị khô gì đó, bị hết nước. Ngài tu về cái con đường tệ quán á, 3 tháng sau bắt đầu ngài mới khỏi bệnh. Rồi ai nữa? Thiền sư Băng Cây, phải không? Tu đến mức độ mà sanh bệnh luôn. Đó, cho nên cái phần này đại chúng phải lưu ý đó. Lại trong Tùng Lâm á, thường thường á, chúng thì đông. Ngày xưa chúng đông lắm. Cho nên á, mỗi vị lập mỗi hạnh. Thì trong đây á, đa phần á, là người xưa ta chia ra thành 3 hạnh. Một là thắng nghĩa thượng tọ. Thắng nghĩa thượng tọa là vị này là chuyên tu về thiền định, không? Làm mẫu mực cho chúng, không? Giống như trong các đại đệ tử của Đức Phật thì có một vị là chuyên tu thiền định, ai tu lại đó. Mình dùng cái từ gọi là đệ nhất luôn á, không? Để chúng biết ai không? Ngài Li Bà Đa là em ruột của Tôn giả Xá Lợi Phất, gọi là chuyên tu về thiền định. Tu cái đó là gọi là thắng nghĩa thượng tọa, là chuyên tu làm mẫu bậc, ngồi là thẳng giống như núi Thái Sơn vậy. Tôi đi kiểm thiền mà tôi thấy vị nào mà ngồi thẳng, mình ngồi phải thẳng. Mình học qua cái phần mà thiền định là kim tự tháp, phải không? Khí nó thông, ngồi phải thẳng. Mà hôm nào mà để ý coi, mà mình ngồi mà nó sụn xuống một cái cứ gì là tự nhiên mình mờ tối, nó không có sáng, mệt mỏi lắm. Mình dùng cái từ là cái ngày đó, cái đêm đó đi, cái đêm đó mình bị thu trận, phải không? Trong kinh Tứ Thập Nhị Chư nói hoặc là mình thấy giặc mình bỏ mình chạy, phải không? Hoặc là mình chết giữa trận tiền, hoặc là mình đắc thắng trở về. Hôm nào mình ngồi mà ngay thẳng đó, đừng có đây mà ở đây tôi kinh nghiệm nha, chúng tôi kinh nghiệm bây giờ tôi mới phát hiện đây nè. Nói chung là cái bệnh hôn chành là ai cũng có đó. Hôn chành này mình dùng cái từ là ai cũng có, đến mức độ mà chư tổ tổ đạt ma đó, phải không? Phải không? Rồi vào cái thời Đức Phật là tôn giả một kiền liên, thì theo tôi kinh nghiệm á là khi mình tụng kinh về 7:15 á, 7:30 mình ngồi thiền, 7:15 mình về tới tăng đường rồi, thì đừng có đọc sách, đừng có đọc sách, đừng có coi gì hết á. Mình đọc sách là nó mỏi cái dây thần kinh mình, bảo đảm lên là mình cũng liêm diêm mà. Là theo cái kinh nghiệm tôi là mình nằm trên đơn á, thẳng, dùng cái từ giống như mình buông á, buông toàn thân luôn, dùng cái từ là buông thư á, buông hết nội, cái gì cũng buông hết. Rồi nhiếp tâm, mắt cái mình nhắm lại từ từ cho mà vô định cũng được. Mình dạng hở mình lỡ mình ngủ quên một cái người ta kêu dậy cũng không sao. Thì khi mà 7:30 mình lên mình ngồi á, là 10 ngày thắng hết 10 ngày. Hôm nào đó mình ham đọc sách, mình ham soạn bài cái gì là lên bảo đảm mình nó cũng gục rồi, nó lạ vậy đó. Gục rồi cái mình cúi xuống luôn đó. Thì ở đây cũng vậy đó, có những vị mà trong chúng á, gọi là thắng nghĩa thượng tọa, là chuyên tu về thiền định, là mẫu mực cho chúng á, thấy không? Ngồi lưng thẳng, mà mình kiểm thiền mình thích những người nào mà ngồi thẳng trang nghiêm á, thì ở trong tùng lâm nó thấy nó mạnh lắm, nó có sức mạnh. Khi hôm nào mình kiểm thiền mình thấy ai cũng thua thiền, thua gạo, thua hết, thấy không? Đó, cho nên đại chúng thấy là nó quan trọng lắm. Mà người ta mà đi lỡ hôm nào đó mà ta đi tham quan, mà ta thấy mình ngồi mà trang nghiêm thanh tịnh á, thì ta cũng phát được tính tâm bồ đề, lạ lắm đó. Vị thứ hai gọi là trí tuệ thượng tọ, tức là chuyên thọ trì tam tạng, kinh lực luận thuộc hết. Thắc mắc chỗ nào là đến hỏi vị đó là ngài trả lời hết. Đó. Vị thứ ba là phước đức thượng tọ, tức là cần mẫn lao nhọc, gánh cái nhọc cho đại chúng hết. Có nghĩa là nấu cơm, là tất cả mọi cái gì mà trong chúng mà nặng nhọc là cái vị này gánh vác hết, lo hết, xả thân lo cho đại chúng. Cái quỷ này gọi giống như là Bồ Tát á, dùng cái từ giống như là Bồ Tát trì địa, phải không? Tức là pháp ta thông hết rồi, thì bây giờ ta xả thân, ta phục vụ cho đại chúng ta tu. Thì trong chúng xuất hiện có những cái con người như thế. Khi mà đại tùng lâm mà nó hưng thịnh, nó đông đúc á, thì bỗng nhiên nó xuất hiện những cái con người như thế để mà ta cán đáng cái tùng lâm chứ. Cái tùng lâm này lớn ví dụ vậy đó, thì sau này sẽ có những cái con người như thế để ta về cán đáng cái tùng lâm, để cho tùng lâm nó hưng thịnh lên. Chẳng hạn như bà đại chúng hồi bữa mình coi mà cái phòng mà thiền viện của những vị ở Nhật Bản ha, sạch bóng luôn, là tự nhiên xuất hiện những cái con người đó. Chứ bây giờ mình thấy cái thiền viện mình để cỏ dại đầy hết cũng được, thấy không? Cho nên bỗng xuất hiện những cái con người, ta dọn cỏ, ta làm hết tất cả mọi cái. Nhưng mà có những người ta lập ba cái hạnh luôn, vừa tu thiền định, vừa học Phật pháp, mà vừa gánh quát tất cả những việc nặng nhọc cho chúng, thì những vị này hơi khó một chút. Không? Phải nói là đầy đủ, phải sức lực mới được, chứ không có không được. Đó. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần đó thì chúng ta học tiếp, bởi vì thời gian nó còn. Chắc chi thất độ, tốc nhập tà lộ, phóng chi tự nhiên, thể vô khứ trụ. Nghĩa là chấp giữ là nghiêng lệch, dẫn tâm vào nẻo tà, cứ tự nhiên buông hết, bổn thể chẳng lại qua. Đó, rồi mình học từng bước. Ở đây nói là chắc giữ là nghiêng lệch. Để chúng biết là mục đích chư Phật, chư Tổ ra đời để phá chấp chứ không phải hết đó. Mình chấp tới đâu các ngài phá tới đó. Chẳng hạn như mình đến các vị thiền sư thấy mình chấp chỗ nào thì các ngài gỡ ra chỗ đó. Vào thời Đức Phật cũng như thế. Mà cái mục đích á, cái mục đích mà đau khổ nhất của con người, nó khác hơn là cái mục đích mà đau khổ của kiếp người á, chắc gì biết không? Nhấp gì? Hả? Chắc ngã, vậy thôi. Cho nên đại chúng thấy á, là các bộ kinh mà của Đức Phật thuyết pháp á, thì quý như ngài là con sư tử đó, quý như ngài là con sư tử, hoặc là gì, hoặc là long tượng. Sau này các vị thiền sư đó quý như những vị thiền sư là bậc long tượng trong thiên hạ. Đó, thì vào thời Đức Phật gì? Mà đặc biệt nhất là con sư tử là cái gì? Một khi mà nó rú lên một cái là những cái con thú, con voi hoặc là con chó sói, con gì bất cứ nghe tiếng rú là bể mặt hết, sợ chạy tán loạn hết. Sư tử mà chúa tể, tại sao mà quý Đức Phật là con sư tử? Tiếng rống của ngài á, cái thuyết pháp của ngài là quý như là tiếng rống của loài sư tử. Vì vào cái thời đó là tổng cộng nhất là có 96 phái ngồi đạo, mà có 62 kiến chấp, mà không ngồi cái kiến chấp về ngã. Quý mình là tiểu ngã, quý Phạm Thiên là đại ngã. Khi chết rồi cộng chú với đại ngã. Mà khi mà Đức Phật nói cái thân năm uẩn của ông là vô ngã, họ chới với, họ chới với, không có chỗ nào để bám hết, thấy không? Mà đại chúng thấy, chẳng hạn như bây giờ mình kinh nghiệm á, mình ở trên lầu 1, lầu 2, lầu 3 đi, thấy không? Mình thả một ký bông gòn xuống thử, thả ký thử, hôm nào thả đi, thấy không? Mình thả ký bông gòn thì bông gòn rớt từ từ nhẹ lắm, rớt xuống là bịch nhẹ lắm. Mà mình thả gì, mình thả một cái lưu hay cái gì mà khoảng mà nặng á, cũng bằng một ký đó luôn, nó rớt xuống nó bịch. Cho nên cái nào mà nặng á, mà nó rớt xuống á thì nó kêu lớn, mà cái nào nhẹ nó rớt xuống không nghe tiếng động. Hỏi cái là mà chấp ngã nhiều chừng nào là mình khổ đau nhiều chừng đó. Bớt chấp, mình tu mình bớt chấp ngã thì mình tự tại trong cuộc đời này. Cho nên nó càng chấp càng khổ. Mà tu á, mục đích tu của mình là gì? Phá ngã, thấy không? Phá ngã chấp thôi chứ không có gì hết. Đó. Nhưng mà đại chúng nghĩ coi, Đức Phật dạy này các tỳ kheo, nếu mà ngã, ông nói cái này là ngã, nó phải đủ ba yếu tố. Đủ ba yếu tố. Một là gì? Một là chủ tể, hai là bất biến, ba là đồng nhất. Bây giờ mình coi cái ngã này mình làm chủ được không? Cái hạn như bây giờ mình nói là cái móng tay, mi ơi đừng có ra, cắt mệt quá, nó cũng ra. Đó, cái thằng này là thằng của mình chứ ai đâu, đúng không? Rồi bây giờ mình nói là thôi bây giờ lưỡi la nó mắc quá, thôi mi ơi đừng có ra tóc, đừng ra dây cạo mất công quá, tóc vẫn ra, nó thấy không? Đó, mình nói cái xa một chút á, bây giờ mình nói cái gần đi. Cái gần, cái hôm nào cái mình đi du lịch ở Đà Lạt đi, cái đến Long Khánh cái mình gặp người ta bán mì Thái Lan đó, buổi sáng mà 6 giờ sáng tới Long Khánh rồi. Bán mì Thái Lan cái mình thèm quá, cái là mình ăn cho đã, ăn xong cái uống ly nước lạnh vô. Đến cái giữa ngay cái đèo chuối á, không là chúng đi biết rồi đó, lên dốc rồi cái bụng đánh lô tô, phải không? Bụng đánh lô tô chịu hết nổi, là bây giờ mình kêu tài xế, bác tài ngừng lại cho tôi xuống. Nói, xuống không được, lên dốc mình xuống là chết luôn á. Bây giờ mình nói sao? Mi ơi đừng có ra, được không? Mày ra là chết rồi nha, mày ra là chết, cái này không được ra rồi, nó cũng vẫn ra, làm chủ cũng được. Nó nè mình làm chủ cũng có được, tôi kinh nghiệm rồi, không có làm chủ được, phải không? Tào Tháo mà rượt cái nước là chạy thôi, chứ đừng nói ông có nói Tào Tháo rồi gì đó, phải không? Nên mình làm chủ cũng được đó. Cho nên cái thân này nổi cái thân này thôi, mình đau bụng hôm nào đau bụng chịu không nổi, đừng cái đau bụng không được, đau bụng quá là phải nhờ bên ngoài thuốc hay cái gì đó, phải không? Rồi hôm nào mà bây giờ mình chóng mặt quá, phát hiện ra rằng là bị cảm nắng hay là cảm gió, thôi bây giờ cạo cho gió nó rớt ra bớt rồi hết, điều hòa mà. Cái thân này gọi là mình làm chủ mới được, mà mình khéo mình điều hòa cho nên nó không có chủ tể, phải không? Rồi giờ bất biến sao? Bất biến là nó đứng một chỗ, mà bây giờ mình sao? Đó, ngày xưa là khoảng chừng 20 tuổi thì mình ăn rất là ngon, ăn uống rất là ngon. Bây giờ 30 tuổi ăn sao? 40 tuổi ăn thấy sao? 50 tuổi ăn thấy sao? Ngày xưa bây giờ mình leo bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, cái thiền đường ha, mấy người mà trẻ tuổi mình thấy leo phốc rồi. Ngày xưa mình đúng gì? Bây giờ đến 50 tuổi là leo phải vịnh, ha. Thành ra ông thầy Bảo Tú tôi thấy mà trời mưa là ông phải vịnh, ngày xưa ông cần vịnh. Thì lớn rồi. Bây giờ mình đi là chết đó, rớt liền á. Cho nên nó tuổi nó tác nó theo thời gian, không đứng một chỗ nên gọi là gì? Bất biến, phải không? Bất biến là chẳng cái biến đổi, mà cái thân mình biến đổi thì nó không phải là cái ngã của mình, nó là vô ngã mà. Rồi bây giờ đồng nhất không? Trong thân mình á có cái gì? Đất. Đất nó đồng với lửa không? Lửa đồng với gió không? Gió đồng với nước không? Không, không có đồng nhất. Đất, nước, gió, lửa không đồng nhất. Chứng minh rằng vô ngã, thấy không? Minh chứng rằng cái thân là vô ngã đúng, nó không có phải là chủ tể, nó không phải là bất biến, nó không phải là đồng nhất. Minh chứng thân là vô ngã, Phật dạy rất là hay. Tìm lại là mình ngồi thì mình quán chiếu năm dòng sông liên tục trôi chảy luôn, sắc thọ tưởng hành thức không đứng yên chỗ, liên tục nó trôi chảy. Mình quán chiếu thật kỹ cái tự nhiên mình bớt chấp. Đó đại chúng coi trong cái thiền thoại mà có một cái miếu mà linh á, mình phải không, mình miếu linh lắm, mà tất cả mọi người ai cũng đều xuống cúng heo cúng gà, mà không cúng là ông giật chết đó. Một hôm cái thiền sư ở núi Tung Nhạc, không biết họ tên là gì, cái xuống núi ông vào cái miếu ông gõ, gõ đây là đất, đây là nước, đây là gió, đây là lửa, mà kết hợp với cái nhân duyên nó thành hình âm, linh ở chỗ nào mà ông bắt ta cúng. Vừa nói xong người đi ra, ra cái miếu nó sập cái rầm. Bỗng nhiên xuất hiện một cái ông thần táo, không, mặc áo quần giống như mà ông quen vậy, mũ đai rồi đó, nó quỳ xuống. Bạch hòa thượng, con sống đây gần mấy trăm năm rồi, chưa có ai mà khai thị con cái pháp vô sanh. Nhờ ơn hòa thượng khai thị con pháp vô sanh, cho nên đến con từ biệt hòa thượng để con đi về cõi lành. Cho nên mình thấy người xưa không, khai thị là phải đến nơi đến chốn. Bây giờ thiền sư nói vô sanh á, nhớ nha, vô sanh nè, vô sanh là bản thể của ông, nó không can hệ đến lão tăng, tức khắc ông giải thoát luôn. Nào, đi thêm bước nữa, ông tưởng vô sanh này có ai, không phải của ông chứ có ai, vô sanh là bản thể của ông, không can hệ đến lão tăng, tức khắc giải thoát luôn, ông lên cõi trời. Thấy không, ông thần tá ông thể nhập cái pháp vô sanh, thấy không, lên cõi trời vẫn còn luân hồi ngay trong giờ tức khắc, đó là vô sanh. Vô sanh là bản thể của ông đó. Cho nên cái phần này để chúng thấy không chấp, cho nên là mình thấy những cái cây mà bự cổ thụ là có những thần cây á, có những vị thần họ ghé vào trong cái thân cây, họ chấp đó là của mình, đụng là không được đó nha, đụng là họ giật mình đó, không phải dễ đó. Có những cái cây mà cây cổ thụ mà lớn á, là mình đến á, mình muốn mà bứng về là mình phải đến mình thắp hương, mình xin phép, ví dụ đó. Mình xin phép là ông ở đây cũng lâu năm rồi, thôi ông về thiền viện tôi ông ở, ông đồng ý cái mình bứng về không sao. Có những vị ta kể lại đó. Còn ông khéo cái mình bứng là tự nhiên ông thần cây, mà cây nó không có thần, mà có một cái thần thức nhập vô cái cây, chấp đó là của mình, thân của mình đó. Cho nên đại chúng phải lưu ý. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói là chúng sanh bị luân hồi sanh tử khổ đau cùng cực, nó không thoát ra được là do gì? Một niệm bất giác vô minh. Vô minh là gì? Kinh Viên Giác dạy nè: thế nào là vô minh này thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay bị các thứ điên đảo, bị các thứ điên đảo là làm mờ tánh, tánh viên giác ấy. Như người mê lầm lộn bốn phương, vọng nhận tứ đại là thân mình, chấp cái duyên theo bóng dáng sáu trần là tâm mình, cho nên lưu lãng trong sanh tử, cho chấp thân chấp tâm. Chấp là chấp vào cái thân này là thật, rồi cái tâm mà suy nghĩ cái vọng tưởng là cái tâm mình, cho nên nó đi mãi luôn. Mình thấy vậy cho mình chưa bứt phá thì không được nha. Cho nên bây giờ ta hỏi thầy vô minh là gì? À, thì mình cũng nói chấp thân chấp tâm là vô minh, đúng không? Ai nói đúng? Bây giờ nè, hôm nào đó cái mình đi xe đò đi, mình đi về, mình về Sài Gòn, cái có Phật tử nói thầy cũng nghe trong nhà Phật nói vô minh, mà con biết vô minh là gì? Vô minh á, vô minh mà không biết. Vô minh là chấp thân chấp tâm, đúng không? Mình thấy đúng không? Đúng không? Anh nói đúng không? Mạnh dạn đi. Đúng không? Đúng. Nhưng mà trong kinh Viên Giác Phật nói, bây giờ của mình không? Mình lặp lại, nhớ nha, mình lặp lại theo chúng phải của mình. Rồi người ta cứ tưởng tượng chấp thân chấp tâm rồi ta cũng chìm ở trong biển khổ nữa. Nhưng mà đối với thiền sư là khác á. Nhớ nha, đối với thiền sư hả, mà nói mà vô minh là các ngài đập một cái coi thử sao, ví dụ gì đó. Cho nên cái cách thức mà các ngài mà chuyển á, chuyển một đường gươm á, của các thiền sư mình thấy độc đáo, đúng là độc đáo. Còn mình cái lặp lại không, chẳng hạn tôi hỏi thưa thầy, con nghe trong đạo Phật nói là cội gốc sanh tử, mà con không hiểu cội gốc sanh tử là gì, cái mình trả lời mình cũng là tào lao, mình dùng cái từ là hay mà. Cội gốc sanh tử mà ông biết, cội gốc sanh tử có nghĩa là trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy sáu căn là cội gốc sanh tử, mà sáu căn cũng là cội gốc nước bàn, hiểu không? Rồi người ta tút luốt luôn. À, mà ở đâu học? Ở đâu học kinh Lăng Nghiêm? Mình nói ra không? À, mình nói trên văn tự không? Người ta chết trên văn tự luôn. Rồi cho nên cái này mình phải lưu ý, cái của mình, trên cái tu thiền mình hay lắm, cái của mình á, cái của mình tu được sử dụng. À, cho nên nó trong nhà thiền gọi là sáng tạo á. À, thiền là sáng tạo, là mới mẻ, chứ còn mình trả lời là lặp đi lặp lại cũng là chư Phật chư tổ thôi, cũng phải của mình, thấy không? Đó, cho nên ba cái phần này á, tại chúng thấy là trong kinh Tương Bộ, một hôm có ông Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, thân này là ngã hay là vô ngã? Đó, mình coi nè, ông đến hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, thân này là ngã hay vô ngã? Gặp mình trả lời sao? Trả lời sao? Mạnh dạn đi. Nhà như hôm nào đó mình gặp Phật tử hỏi: à, thưa thầy, thân này là ngã hay vô ngã? Cái mình nói liền: vô ngã. Phật vậy là vô ngã. Mình thấy Phật hay lắm, Phật im lặng, im lặng không trả lời. Ông hỏi đi hỏi lại tới 3 lần luôn, Phật trả lời nhất định không trả lời. Không trả lời, ông đi. Ông đi với tôn giả đang quỳ xuống họ nói: bạch Đức Thế Tôn, thường thường con thấy mà các thầy tỳ kheo đến hỏi Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, thân này là ngã hay là vô ngã? Con thấy Thế Tôn trả lời rất là rành rẽ: thân này là vô ngã, mà những yếu tố nào là làm nên cái thân này? Phật trả lời rất là, con phải nói là con kiến mà trong lỗ tai ấy, mà Phật mà trả lời cái này còn bò ra nghe. Mà tại sao cái ông Phạm Chí Bà La Môn này, ông hỏi tới luôn 3 lần mà Thế Tôn im lặng, thấy không? Thế Tôn nói: này A Nan, cái ông Phạm Chí Bà La Môn này, bây giờ mình nói ngã là ông trách cái ngã, mà mình nói vô ngã là ông trách có một cái vô ngã, thấy không? Cho nên là phá chấp mà ông nói cái gì ông chấp, nói ngã cũng chấp, mà nói vô ngã cũng chấp. Cho nên Thế Tôn im lặng. Rồi một hôm có một vị Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Phật nói: bạch Đức Thế Tôn, pháp này là thường hay là vô thường? Thấy không? Phật cũng im lặng. Nhớ cái chỗ đó đó. Ra trên ba cái phần này để chúng thấy á, là tinh thần của nhà Phật mình càng tu mình nghiệm lại rất là hay. Đó. Cho nên á, trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy là khi mình tu á, mình dụng công miên mật á, thì nó có những cảnh giới lạ nó biến hiện. Ngay trong giờ phút đó mình chắc, mình chứng thánh, mình chứng này chứng kia là mình rớt. Rồi nhược tác thánh giải á, không? Tức thọ quần tà, bất khởi thánh tâm, tức thiện cảnh giới. Mình dụng công là bắt đầu đã biến hiện ra thật là ngay thân tâm quẩn mình. Có những chuyện lạ lắm, mình càng tu mình thấy càng lạ. Mình chắc cái này là cho là chứng thánh, chứng này chứng kia mình rớt. Đó, đó, cho nên cái này mình phải lưu ý hả? Chấp, chấp tức là dính mắt. Ví như người nhắm mắt thấy hoa đốm trong hư không và mặt trăng thứ hai, này thiện nam tử, hư không thật không có hoa đốm. Cái tánh giác nó không có cái đó, thấy không? Hẹn như hôm nào đó cái mình nhìn mình thấy ở trên mặt trời nó có mặt trời thứ hai hoặc là mặt trăng thứ hai, hoặc là mình nhắm mắt lại, mình mở mắt ra, mắt mình bệnh, mình thấy hoa đốm lăng tăng. Ở đây nói nè, hư không thật không có hoa đốm. Vì người bệnh vọng chấp, do vọng chấp nên chẳng những làm tự tánh của hư không mà cũng làm luôn chỗ sanh ra hoa đốm là thật. Đó. Do vọng chấp này mà có luân chuyển sanh tử nên gọi là vô minh. Làm chấp, chấp cái ngã, chấp cái tâm, mà chấp cái đó là cái mình chạy theo, cái mình đắm đuối, cái mình tạo nghiệp. Khi mình tạo nghiệp như thế rồi bắt đầu sao? Nó sanh ra tất cả các pháp và vọng chấp, phải không? Rồi từ đó mình lưu lãng trong sanh tử. Đó. Mà lạ một điều Đức Phật á, khi mình rớt ở trong cái vô minh á, sanh tử nó dài dẳng như thế này, nhưng mà Phật tánh lúc nào cũng đi theo mình hết á. Cho nên tại sao có những lúc mình tu cái mình chợt mình nhận ra được một thoáng thôi, cái mình sống được, cái mình bừng tỉnh là từ đó. Cho nên là lần sau mình học á, những cái đoạn á, nếu mà chưa thấy tánh á, thì dụng công vô ích, đúng. Bởi vì mình không thấy tánh, mình tu thời gian cái đầu tự nhiên mình thấy cái con đường nó dài dằng dặc ra, nó không có kết quả, cái mình đâm ra mình chán. Mình chán cái một là mình đổi pháp môn, hai là mình tu tập nữa. Mà lại một điều là cái Phật tánh á, cái chân vô Phật tánh mình á, lúc nào nó cũng nằm ở đó, nó chờ sẵn, đủ nhân đủ duyên là nó phát tác lên. Giống như đại chúng thấy Lục Tổ mà ngộ đạo vậy đó, không đủ nhân đủ duyên, mà cái ngộ đạo này cũng phải, nó phải là phối hợp. Phối hợp là nhân duyên nhiều mặt lắm, chứ không phải giỡn đâu. Chứ không phải mình tưởng tượng là cái đạo này từ trời rớt xuống, không phải. Do dụng công đời quá khứ, dụng cho ông đời này, nên cầm lại rất là nhiều, phải không? Đó. Thì đây tôi kể cho đại chúng câu chuyện, tức là ở đây mình có nghe nhiều lần rồi. Chỉ cho cái Phật tánh á, Phật tánh và vô minh á. Tức là trong nhà thiền kể câu chuyện, tức là ngày xưa trong một cái ngôi làng này á, rất là nhiều người ta ở đông lắm, khoảng cả ngàn hộ dân á. Thì một hôm á, cái ông già làng nói là cái làng của mình á, là mấy đời nay á, không, 3-4 đời nay á, không có một người nào ra làm quan hết, phải không? Sở dĩ mà không có người ra làm quan á, vì không có học, vì nghèo, vì khổ quá, thiếu thốn nhiều mặt quá, không ai học đến nơi đến chốn. Vì thôi bây giờ dân làng mình á, hùng tiền lại, phải không? Hùng tiền lại coi á, trong 1.000 hộ gia đình có cái người nào mà thấy mà thông minh xuất chúng á, dồn tiền cho người đó học, phải không? Để sau này mà cái người đó làm quan á, thì cả làng được nhờ, trên làng đồng ý hết. Thì quá tình á, ở trong cái làng đó có một cái anh chàng thanh niên này á, rất là thông minh, phải là ngôi ngô tuấn tú, vừa đẹp người vừa thông minh vừa có tài có đức nữa, cho nên cùng nhau cái hùng tiền lại cho anh học. Học đúng 3 năm, tứ thư nè, ngũ kinh nè, bách gia chư tử thuộc hết, cái gì cũng thuộc hết. Sách vở mà của Khổng Tử rồi Lão Tử rồi cái gì mà tử thuộc hết, không? Thông minh mà, 3 năm trời là thông hết, cái gì cũng thông hết, nói trên đời này cái gì anh cũng biết hết. Rồi đúng cái ngày mà vua ông mở hội ứng thi á, anh chàng lên đường, lên đường. Thì khi mà lên đường đi ngang qua bến đò thì gặp cái cô gái đò này, nói anh đi đâu? Nói tôi đi lên kinh tôi ứng thi. Cô chở tôi qua bến đò này đi, tôi sẽ trả cho cô một ít lộ phí. Thì cô gái đò này nói bây giờ tôi có một câu, mà khi mà tôi nói ra anh mà đáp được á, thì không những tôi chở anh qua bến đò mà tôi sẽ tặng cho anh một số tiền để anh lên kinh thành ứng thi nữa. Này anh nghĩ 3 năm học mà chẳng lẽ mà thua cô gái lái đò này? 3 năm mà, bây giờ tôi học 3 năm bây giờ cô có nói. Thì bây giờ cô gái này đọc làm sao? Quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Tức là lửa mà nó nằm trong đá, nó chìm dưới suối sâu, ngàn năm không mất. Anh lục nó, ổ xưa giờ mình học hoài, mình học nhiều lắm mà đâu có câu này ta. Ủa sao mà lửa mà nằm trong đá, nó chìm dưới suối sâu, ngàn năm không mất, mà cái câu này quá hay quá tuyệt luôn. Nó vừa ẩn ý một cái gì đó, mà nó vừa khúc chiết, nó vừa... Anh suy nghĩ. Cái cô gái nói là nhìn, ủa sao ông này ông trả lời mỗi suy nghĩ hoài, chắc mà lỡ ông mà ông khùng ông chết với mình mang án mạng nữa. Rồi giọt mắt. Có câu chuyện, có bài thơ. Hỡi cô gái lái đò, hỡi cô gái lái đò, hỡi cô gái lái đò, dòng sông còn đó mà nàng về nơi mô. Dòng sông thì còn mà nàng sợ mang án mạng cái giọt mắt, phải không? Thì quả tình cái anh chàng sĩ tử này anh nghĩ, quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt, nghĩ. Rồi người ta thấy anh tội quá, sáng trưa chiều không ăn không uống hết, cứ thắc mắc trong đầu, giống như công án nhà thiền của mình vậy đó. Người ta đem bánh, đem gạo, đem cơm, đem đủ thứ hết, mà sáng ra thì thấy vậy, mà chiều ta đến ta thấy vẫn còn không có ăn. Ngày thứ nhất không ăn không uống, ngày thứ hai không ăn không uống, đến ngày thứ tư anh gục xuống anh chết. Là một điều anh chết cái anh linh lắm. Khoảng chừng mà 7 giờ tối là anh đi trên bờ sông á, anh đọc làm sao, quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Anh vừa đi vừa khóc, dân làng ta sợ quá, sợ ta nói anh này anh chết anh linh quá. cuối cùng hợp lại lập lên cái miếu, trên đặt cái miếu này gọi là miếu cổ chàng sĩ tử đó. Mà lạ tình ai mà sợ mang là không dám đi qua cái miếu đó, bởi vì cái 7 giờ tối là anh xuất hiện mặc nguyên bộ đồ trắng xuất hiện trên dòng sông đi tới đi lui. Một hôm có một vị thiền khách đi ngang qua đó, thiền khách là thiền sư đó nha, rồi cái nón chấm cây gậy, họ dân làng nói đây chính là thiền sư rồi, hòa thượng này là sáng tạo rồi, cái mời qua mời qua mới kể hết sự tình hết, nói xưa có anh chàng sĩ tử đây, anh đến đây rồi anh cô gái lái đò đố qua đố lại thì không biết cái bỏ ăn bỏ uống cái gục chết. Công án của mình là như thế đó, thấy không? Cái anh chàng này sĩ tử này giống công án á. Rồi chúng thấy có những vị mà tu về công án là tu ta ngã thì ta là ai ngã thì miên mật có quên ăn quên uống luôn, có những vị vậy đó. Mình là thiền này thiền giáo song hành, thấy không? Vừa tu thiền vừa học giáo nữa chứ đúng là thiền công án là không có học cái gì đó. Đường câu thợ đầu thôi. Ta là ai hoặc là niệm Phật là ai, ta từ đâu đến, chết đi về đâu, ví dụ vậy, đưa những công án. Thì anh chàng này cũng vậy nè, thấy không? Thì quá tình mà khi mà cái vị thiền sư này đồng ý rồi, bắt đầu 7 giờ tối anh hiện lên, thiền sư đứng trong cái miếu thấy anh hiện lên, đập quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Thì lúc này thiền sư đọc luôn: nguyệt tại không trung chiếu ngân gian hoạn cổ trường tồn. Tức khắc cái siêu thoát, nghe câu đó siêu thoát thấy không? Có nghĩa là gì? Nguyệt tại không trung là mặt trăng ở trên hư không chiếu xuống ngân gian muôn đời không mất, quá tình không mất. Mình thấy mặt trăng thì chứ nó không có mất, nó lúc nào cũng chiếu, mà do gì nó chụp cái quay vậy thôi, chứ lúc nào mặt trăng có nó hiện hữu. Thì ở trên là lửa, ở dưới là đó là trăng. Cái nghĩa là quả tại thạch trung là gì? Lửa nằm trong đá, là cái lửa là cái Phật tính á, nằm trong thân năm quẩn của mình, nó chìm trong ba đường sáu nẻo ngàn năm không mất. Thì ở đây đối lại chân như Phật tánh, phải không? Lúc nào cũng có mặt hết, muôn đời không có mất, mà do cái mây vô minh mình nó che thôi. Thì Phật nói cũng vậy, là cái Phật tính mình luôn luôn lúc nào cũng có mặt hết, phải không? Xuống địa ngục nó theo luôn, sanh lên cõi trời theo luôn, ở đâu cũng có mặt hết. Mà chỉ cần cái mình tỉnh mình sáng là mình xong việc, chưa tỉnh chưa sáng thì nó vậy đó. Đó, này thiện nam tử, cái vô minh này không có thực thể. Đó, cái vô minh này nó không có, ngộ vậy đó. Nhớ mà cái vô minh này mà nó có thực thể là ngàn đời luôn. Mình là mình nói thiệt một đời luôn, mình là ngạ quỷ, là cả đời mình ngạ quỷ luôn. Mình là súc sanh là cả ngàn cả kiếp mình là súc sanh luôn. Mình mà xuống địa ngục là ngàn đời ngàn kiếp luôn. Mà may rằng cái vô minh này nó có thật mà, cái tính Phật á đó. Cho nên trở về cái tính Phật á, mình thoát cái kiếp ngạ quỷ gì vậy đó. Có một lúc nữa mình đang bị đánh đau khổ, sao mà nó đau quá, mình quay lại cái gì biết đau á, thoát ngạ quỷ vậy thôi. Nhớ nha, quy chiếu lại, ồ cái gì mà biết đau, sống với cái biết đó thì tự nhiên mình thoát cái nghiệp đó, mà mình sống mình quay không được. Nhớ nha, nên mình có nhân cái duyên đó, mình tu cái pháp này đó là một điều. Để mà khi mà cái khổ đó mình quy chiếu lại cái gì mà biết cái khổ đó, mà sống với cái tánh biết đó thì tất cả cái khổ nó lìa mình vậy thôi. Nên cái vô minh nó không có thật thể. Cho nên đến với nhà thiền hỏi thế nào là vô minh, các ngài trả lời gọn lắm: quên tánh giác. Nhớ tánh giác thì nó không có vô minh, mà quên tánh giác thì nó có, thấy không? Hôm nào đó cái mình tỉnh, mình có chánh niệm, mình thu thúc lục căn ba nghiệp thì vô minh nó mất. Mà hôm nào cái mình nổi sân, nổi si, nổi tam bành lục tạc thì vô minh nó đến vậy thôi. Nó không có thực thể mà cái nào nó hiện hữu, thấy không? Cho nên một hôm ấy, ông thiền sư Bất Không lại vua Đường Đại Tông bàn luận Phật Pháp. Ông quan thừa tướng Ngũ Triều Ân ông đến, ông gặp. Ông nói là: thưa hòa thượng, Phật dạy chúng sanh đã là Phật rồi, vô minh từ đâu mà đến? Ông là ai mà ông nói hỗn sự vậy? Ông biết tôi là ai mà ông đến ông nói vậy? Thì cái ông quan ông đỏ mặt lên: vô minh từ đó mà có, thấy không? Đỏ mặt lên là có vô minh, thấy không? Mà không đỏ mặt là không có vô minh vậy thôi. Cái hôm nào mà mình đỏ mặt cái mình đang cự cãi với huynh đệ mình đó, đó vô minh đó. Cái ông sư huynh mình ông ngại quá, ông xìa quá, hết vô minh vậy thôi, thấy không? Đơn giản vậy thôi, tu thiền nó vậy thôi, tức mà, phải không? Vô minh gì? Vô minh thật tánh tức Phật tánh, viễn quá không thân tức Pháp thân, phải không? Tức nha, tức là gì? Tức là nhất một cái, Nhớ nha, vô minh á, cái thật tánh của vô minh là Phật tánh vậy thôi đó. Như người mộng khi mộng chẳng phải không có, nhớ nha, như người mộng khi mộng chẳng phải không có. Bây giờ mình mê là có không? Mình mê là có, chứ phải mình nói bây giờ tôi tạo nghiệp tôi nói không có, không phải. Mình tạo nghiệp mà tạo trong cái mê. Cái hạn bây giờ mình có người nói bây giờ con biết cái đó, con cướp của, đúng không? Cái người mà cướp của giết người thì người ta không biết thì sao tội, không phải. Bởi vì cái bản thể của lửa, biết hay không biết đụng vô nó cũng nóng. Mà tại sao mình gặp cái sự cố đó mình không có trộm cướp? Vì mình nhờ thiện tri thức chỉ mình đó, thấy không? Mình ra đời mình gặp thiện tri thức chỉ mình là không có được ăn cướp, không được ăn trộm, không có được nói dối, không được uống rượu, không được tà dâm. Ví dụ mình giữ những cái giới đó là nhờ mình ra đời mình gặp thiện tri thức. Còn mình không gặp thiện tri thức là mình tạo nghiệp trong cái mê mà mình nói không có làm được á. Nên này nói nè, như người mộng khi mộng chẳng phải không có, và đến khi thức dậy rõ ràng, hỏi cái mộng đó mình có không? Ngày bây giờ mình nằm mình thấy con cọp mới được đi, rõ ràng trong mộng mình thấy cọp được, mà khi mình thức dậy cọp được đó, thì khi mình mê mình tạo nghiệp là mình đúng là mình bị cái khổ, mà khi mình giác ngộ rồi đó thì mất năm có, mê là có đó, phải không? Mà khi mà giác ngộ trở về cái tự tánh bát nhã rồi thì cái cảnh nó tự mất thôi, vậy giống như người mộng vậy thôi, chúng ta hết đó. Bây giờ mình đang mình chưa kiến tánh là giống như mộng nè, mà khi mà kiến tánh rồi đó cuộc đời mình thấy nó giống như bồng bềnh sương khói vậy thôi. À, cho nên thì sư Quyền Giác nói đó, khi mình ngộ rồi sao? Ngũ ấm phù quân vô khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Đã thấy không? Năm ấm là gì? Giống như đám mây bay qua lại vậy. Mà ba độc là tham sân si, giống như hòn bọt giữa biển cả thôi. Bây giờ mình chưa tỉnh là mình rất là sợ đó. À, mình phải tu tập rồi mình làm đủ chuyện hết. Đó, mà càng làm sao hả? Mình càng làm nó càng nhiều chứ là ai vậy đó, thấy không? Cho nên mình ráng tu làm sao mà hôm nào đó cái mình ngồi thiền duỗi cẳng rồi xong chuyện là thiên hạ, là của thiên hạ, là chuyện của mình, là của mình tu đến cảnh giới nó sướng lắm. Vừa mình khi mà xả thiền á, duỗi cẳng cái xong việc, mà sao thì ráng cố gắng cho nó xong việc nha, thấy không? Phải tu là phải nhà thiền là không là không được. Mình tu làm sao mà khi mà đến gần hết cả cuộc đời mình cũng tiếng kệ đó. Làm gì làm thấy tiếng, hoặc là cười, hoặc là khóc, hoặc là cái gì đó nó phải xúc chạm, nó xúc chạm mới được. Thì chúng thấy tôi đi làm Phật sự nhiều tôi kinh nghiệm á, mình không có lần nào mình nhập thất mà nó không có khóc, không có cười, không có gì em kia, dễ sa ngã lắm, nói thẳng điều luôn. Nhưng mà khi mình làm Phật sự có những sự kiện nó đến mình vượt qua được. Là vì sao? Mình có kinh nghiệm, mình có chứng nghiệm. Lạ lắm. Cho nên đại chúng mình là cái tu này phải dụng công thôi, chứ không có nói nhiều nữa đó, thấy không? Đó. Như qua đến diệt trong hư không, không thể nói có chỗ diệt cố định. Vì có sao? Vì không có chỗ sanh. Không có chỗ sanh, không Phật thể đó. Tất cả chúng sanh ở trong vô sanh, mà vọng thấy có sanh diệt, nên nói lưu chuyển trong sanh tử. Tức là thường thường mình ở trong vô sanh, ở trong cái bản thể vô sanh, vô tướng á, mà vọng nhận thấy có sanh diệt, cho nên mình rớt trong sanh diệt, mình lưu chuyển. Đó, cho nên ở đây tôi kể câu chuyện là mình tóm kết, thấy không? Câu chuyện này cũng rất là hay. Tức là trong thiền thoại kể này, câu chuyện đời nhà Tống có một vị thiền sư tên là Vô Căn. Ngài nhập định tới 3 ngày 3 đêm. Đại chúng tưởng ngài chết rồi, tưởng ngài chết á, 3 ngày 3 đêm mà không nhúc nhích, cho nên đến mà thấy hơi thở không còn nữa. Bởi ngài nhập định mà. Bắt đầu cái mấy tìm củi rơm mà chắc lên tùng biến bát nhã cái thiêu ngài. Mà ngài còn sống nhập định mà thiêu cái chết. Mà khi mà thiêu xong cái bắt đầu trong cái thần thức ngài xuất định ra. Ngài xuất định ra cái ngài không có thấy thân mình nữa. Tối lại cũng là chuyện ma đó nha. Vì nãy chuyện ma và tiếp tục chuyện ma nữa. Cái tối lại cái ngày đi trên cái hành lang, ngày nói tôi đang ở đâu, trả thân lại cho tôi. Mà khi ngài la, ngài tìm thân thì ở trong chúng là sợ quá, có số người sợ ma, cái ta thôi ta bỏ chùa đi, đi hết, còn số quỷ ở lại thôi. Thì một hôm á, ngài có một người bạn rất là thân, ngày xưa mà tu cùng nhau đó, tên ngài là Thiền Sư Diệu Khâm. Ngài hay tin người bạn mình mà nhập định mà chúng không biết đem đi thiêu, thì bây giờ trở lại tìm thân á. Ngài nói là: đại chúng, tối nay các ông tìm cho tôi, thứ nhất là một cái bồn lửa, thứ hai là một cái thùng nước, rồi ngài để trước cái chánh điện. Thì quá tình tối đó cái ngài vô căn, ngài cũng khóc, ngài nói: thân tôi ở đâu, trả thân tôi lại. Thì lúc này Thiền Sư Diệu Khâm mới chỉ xuống đất nói nè: thân của ông phải không? Như vậy thân của ông ở trong đất, chạy xuống mà tìm. Khi nói như thế cái ông lộn nhà một cái, ông chạy vòng vòng dưới đất, ông chạy ông tìm xong trời lên ông nói: cũng không có thân, tìm cũng có. Thì lúc này Thiền Sư Diệu Khâm nói: trong đất có không? Vậy ở hư không á, dữ không á, vừa nó phi hành hư không tìm vòng đáp xuống nói: cũng có, trong hư không tôi tìm mà cũng có. Cái sẵn cái bồn nước á, vậy ở trong nước nhảy xuống cái bồn nước này quậy hồi, cái ngày nó cũng có gặp thân chúng nó luôn. Vậy ở trong cái bồn lửa nhảy xuống lửa tìm quậy hồi, lên nói: trong đất rồi trong nước trong lửa hư không cũng không có thân tôi, vậy tôi ở đâu? Lúc này Thiền Sư Diệu Khâm mới bình tĩnh nói nè: bấy giờ Thiền Sư Diệu Khâm mới khai thị, ông có thể vào trong đất, xuống nước, vào trong lửa, vào trong hư không, tự do tự tại, không có gì ràng buộc. Vậy chấp vào cái thân thúi này làm cái gì? Ngay tức khắc cái Thiền Sư Diệu Khâm bừng tỉnh, từ đó người ta không nghe ông nữa, tung tới giải thoát luôn. Thì như vậy đại chúng thấy cái thân của mình khi mình bỏ cái thân này rồi tự tại lắm, vào trong đất được, vào trong nước được, gió được, lửa được, cái gì vào trong cũng được á. Mà mình sống cái thân đó, cái mình tìm thân, mình tìm thân, cho nên mình vừa chết là đi tìm, mà đi tìm thân là mình lỡ mình tạo nghiệp thì mình thấy cái thân nào mà nó mát mát á, lạnh lạnh, cái mình chui vô một cái là sanh ra trâu bò heo chó gì đó, phải không? Rồi mình nghe tiếng sấm cái mình sợ hãi quá, cái mình chui vô hang rồi rớt trong cái loài ngạ quỷ gì thôi đó. Mà cái thân vô tướng mình chịu sống, mà mình tìm cái thân thúi, thân dơ. Cho nên Thiền Sư Diệu Khâm nói: ông vào trong đất được, vào trong nước được, vào trong gió được, trong hư không, chỗ nào ông vào cũng được hết. Mà tại sao ông sống cái thân đó tự tại ông sướng thấy không? Mà ông sống trong ông tìm cái thân mà thúi, thân dơ, ông làm gì? Ngày tức khắc bừng tỉnh, từ đó các em giải thoát luôn, thấy không? Đó, từ đó là không còn nghe tiếng ồn náo tìm cái ngã nữa, ông bừng tỉnh. Là cái tu của mình phải lưu ý chỗ đó. Do đó là nói sao? Chấp giữ là nghiêng lệch, dẫn tâm vào nẻo tà. Thì thôi bây giờ nó còn dài lắm, lần sau mình học tiếp cái phần này. Bởi vì mình tu là mình để gỡ cái ngã mà, cho nên mình vì sao mình tiếp thì thôi. Đây có một câu hỏi của ai không biết. Đây Phật có người ta hỏi, chắc đưa ông thầy thư ký ghi lên: Nam mô bổn Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa thầy, cho con hỏi vì sao người xuất gia không được ăn đồ cúng thí và có được ăn đồ cúng đám dỗ ở nhà người thế tục không? Vì sao không ăn và không ăn thức ăn để cách đêm? Xin thầy giải thích để con có thêm hiểu biết. Thì đây đại chúng biết rồi đó, thì cái người xuất gia của mình á, sa di thôi, không nhớ nha, sa di thôi là thọ năm mười giới, Mà tỳ kheo á, là thọ 250 giới, là kiêm gì nữa, giới Bồ Tát nữa. Cho nên á, khi mà Phật tử, giàu cho Phật tử, giàu cho người đó là cái gì cũng biết. Mà nói về cái hình tướng là ta thọ năm giới à. Nhớ nha, ta thọ năm giới thôi. Mà trong nhà Phật á, lấy giới lực là làm cái nền tảng, lấy cái giữ giới, cái thọ giới, lấy cái tuổi hạ làm nền tảng. Cho nên á, nói thẳng một điều luôn là mình chỉ được ăn đồ cúng mà chỉ có đồ cúng của Phật, của chư tổ thôi, ngồi ra ăn của ai hết á. Vì sao? Vì nếu mà mình ăn á đồ cúng thí của một cái người giàu cho người cư sĩ đó là gì, thì người ta giữ cái năm giới à, tổn cái phước lực người ta. Cho nên tại sao mà khi mình xuất gia, trước khi mình xuất gia là mình phải hướng về cha mẹ mình đảnh lễ tạ cái ơn. Tạ cái ơn là sanh cái thân, nuôi cái thân mình. Thì khi mà mình, khi mình xuất gia rồi, mình không còn được đảnh lễ cha mẹ mình nữa, và khi chết mình cũng thọ tan. Bởi vì cái giới á, cái giới của người tu nó lớn á, mình thương, mình thương cái người thân mình sợ tổn hại. Cái thứ hai nữa là nó ngầm một cái chỗ này nè, là khi mình thọ cái đồ cúng mình ăn á, là gì biết không? Quỷ sứ nó coi thường, nó khinh mình, nó khinh mình á, nó khinh mình thì nó tổn. Cho nên cái người tu á, là khởi cái lòng từ, khởi cái lòng từ là không được ăn đồ cúng thí của cái người Phật tử mà chết là cúng được, không có thọ nhận, đúng không? Chỉ là mình ăn thức ăn của trên cái bàn Phật á thì được, à, thường thường là vậy đó, đúng không? Cho nên là khi mà tôi đến những cái đám tôi dặn á, Phật tử kỹ nha, dọn đồ kỹ nha, kêu thôi mà nó lộn qua cúng á, à, dâng lên cho mấy vị bà thượng là thân nhân của mình nó tổn cái phước, mà tôi hay dặn lắm. Còn vào cái thời Đức Phật là đúng là không được giữ đồ cách niêm. Thứ nhất là cái lòng tham á, lòng tham chấp của mình. Thứ hai là vào cái thời Đức Phật là đi khất thực mà, đi khất thực là có gì đâu mà giữ đêm chi, thấy không? Còn bây giờ là nó khác. Hiện bây giờ là gạo mình phải dự trữ, đồ thức ăn mình phải dự trữ. Hiện mình ở núi nè, thấy không? Mà người ta cúng dường cho mình là 5 kg chả, thôi mình ăn giỏi lắm 1 kg với nhiêu, còn 4 kg để cách đêm thôi mình đem đổ chết không? Cái giới lực nhà Phật là khai đó, phải không? Nhớ không? Khai, phải không? Khai giá trì phạm. Thì bây giờ là có cái vào cái thời buổi này, cái thời cuộc này là mình không có đi khất thực nữa, mình ở yên chỗ. Cho nên là những cái đồ này mình phải giữ lại để cho ăn từ 5 ngày, khi 6 ngày, 7 ngày, đó thấy không? Ngay như vào cái thời đó là tỳ kheo không được giữ tiền. Mà bây giờ tỳ kheo mà không giữ tiền đi ra, ai cho đi xe đỏ. Đó, có một cái ông mà ngày xưa ông tu Trúc Lâm á, ông bên khất sĩ rồi ông qua ông tu bên Trúc Lâm, ông phát hiện ông giữ tiền. Thì sau này ông nói chắc là phải lên xin Tam Bảo lại quá, bây giờ không có tiền ra xe nó không có chở. Đâu phải giống như Nam Tông mà bên Miến Điện mà Lào, Campuchia, Thái Lan đâu, à bên đó không có cần tiền, đúng. Mình vừa ra điền là thấy mình áo vàng là tự nhiên xe nó ngừng cái kiếp đó. Còn mà mình bây giờ nó thắng là cái kiếp, nó hỏi có tiền không, không có tiền chạy cái dèo mất. Đó, đúng không? Cái xứ sở Việt Nam nó khác. Cho nên là cái giới của nhà Phật là khai ra. À, ông đến cái vùng đó, cái con người như đó là ông phải khai ra. Tôi hay kể rồi đó, tôi hay kể nhiều lần lắm, phải không? À, chứ mà anh mà chấp cứng là không được. À, cho nên ở đây là phải nhớ cái điều đó. Rồi bây giờ anh ta nói bà thầy á, con thấy ngày xưa Đức Phật đâu có đi xe đi rồi giống như quý thầy đâu. Tôi nói ngày xưa làm gì mà có xe hơi mà đi, phải không? Bây giờ chẳng hạn bây giờ tôi nói là đại khái đi là nửa tháng tôi xuống Sài Gòn tôi giảng một lần, hoặc từng tôi xuống Sài Gòn tôi giảng một lần. Mà nếu mà đi bộ chắc tôi vô xuống đó tôi xỉu quá, hết giảng luôn. Thì bây giờ có phương tiện, phải không? Nói bây giờ mà đi ra Hà Nội mà đi bộ sao được, phải đi máy bay, cái phương tiện mà, phải không? À, cho nên là phải khai ra tùy theo phương tiện. À, cái phương tiện thời này nó như thế, thời này là hồi xưa là đâu có chuyện mà xây dựng mà lớn lao chi. À, mà bây giờ cái thời này mà không xây dựng này kia là đủ thứ hết, gió nè rồi côn trùng rồi bụi rồi thôi đủ hết. Ngày xưa mình thấy mũi ngày xưa người ta nói ít lắm, phải không? Thôi mà mũi bây giờ mà không có lưới thôi nó bay vô, nó chích mạnh, nó chích nó cũng không có kêu gì hết, nó bay vô nó đốt thôi. Nhiều khi mình động tâm nữa, phải không? Những con mũi, con ruồi, con làng đủ thứ hết. Thì bây giờ mình phải làm phòng ốc phương tiện. Các đại chúng mình thấy chẳng hạn ngày xưa làm gì mà có đóng la phong chi, Ngày xưa tôi coi kỹ trong lịch sử mới đóng la phong, mà bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái nhà ở mưa nó giọt hoài mà không đóng la phong thì ướt sao ngủ, thôi đóng la phong cũng là phương tiện. Nên Phật tử phải hiểu điều đó, phải không? Đó thì dễ lắm chứ không có gì hết. Đó. Thôi bây giờ Phật tử đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nghiền đó phiền não vô tận, thời nghiền đó pháp môn vô lượng, thời nghiền ai học Phật do thượng, thời nguyện thành.